Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 7, câu 6, từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. Vậy, tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thanh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chặt thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tuy ngắn, nhưng lại đề cập đến ba điều quan trọng để giúp chúng ta biết cách cư xử đối với Chúa và đối với những người xung quanh. Điều thứ nhất, nói đến việc ban phát những lời khuyên chân thành, cũng như việc loan báo tin mừng và thái độ cung kính đối với những ân sủng Chúa ban. Chúa nói rằng, của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé. Của thánh và ngọc trai ở đây được hiểu là những ân sủng của Chúa nơi các bí tích, và lời Chúa là những kho tàng vô cùng quý giá. Đừng có xem thường mà công bố cách vô ý thức hoặc giải thích cách tùy tiện, hay ban phát bí tích những nơi không thích hợp. Những người ngoại giáo không hiểu biết lại đem ra khinh thường, gây cớ xúc phạm đến Chúa. Hay nói cách khác, qua câu nói đó, Chúa muốn nói rằng, không được trình bày những điều cao siêu thánh thiện của Chúa cho những kẻ không đủ khả năng tiếp thu. Mục đích là tôn trọng sự linh thánh và tránh không để cho người ta xúc phạm. Trong tương quan với Chúa cũng vậy, các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, là vô cùng quý giá. Thì khi ta đón rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta đừng có đón rước theo kiểu thói quen, nhưng hãy dọn lòng kỹ càng, xin Chúa thứ tha cho những lỗi nhẹ, để mình xứng đáng đón rước Chúa. Điều thứ hai, nói đến nguyên tắc trong hành động đối với người khác. Tất cả những gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì mình cũng hãy làm cho người ta. Trong cuộc sống, muốn được người khác yêu mến, thì trước hết, hãy yêu mến người khác trước. Chính lúc cho đi là lúc nhận lãnh. Chuyện có thật sau đây, minh họa rất tốt cho lời khuyên này. Một hôm, một người phụ nữ đến thăm một người bạn, và tình cờ đọc được một câu rất ngông dán trên tủ lạnh nhà người ấy. Hãy thực thi sự tử tế và những cử chỉ đẹp. Bà chép câu này, đem về nhà, dán ở nhà mình, và quyết làm theo. Chồng bà một giáo viên, thấy câu đó cũng thích, và đem chép lên bảng trong lớp học. Một học sinh cũng thấy hay, nên chép về cho ba mình. Ông này, là biên tập viên của một nhật báo địa phương, nên ông lại đưa lên báo. Chẳng mấy chốc, câu nói như vết dầu loang đã lan rộng nhiều nơi tại nước Mỹ và đã thúc đẩy được nhiều cử chỉ đẹp. Thí dụ, tại Chicago, một buổi sáng có một thiếu nữ tự động đến từng nhà của những người hàng xóm và cào tuyết trước gara đậu xe giúp họ. Tại San Luis, một người đàn ông thường rất khó tính, nhưng một hôm, ông ra đường vì một chiếc xe khác quẹt chầy xe ông. Ông thò đầu ra khỏi xe, mỉm cười nói, không có gì đâu. Tại San Francisco, một người đàn ông dừng xe để đóng thuế qua cầu San Francisco, chẳng những cho xe mình mà còn cho cả gãy xe phía sau. Và điều cuối cùng Chúa dạy chúng ta trong bài tin mừng hôm nay đó là, hãy qua cửa hẹp mà vào. Vì trong tương quan với mọi người, luôn đòi hỏi chúng ta phải đi bước trước, nên đôi lúc chúng ta lại chịu rất thiệt thòi. Và những thiệt thòi đó chính là lúc chúng ta bước đi qua cửa hẹp. Nhưng cửa này lại là cửa mang lại sự sống vĩnh cửu. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quý trọng những ân sủng Chúa ban, và xin cho chúng con biết dẹp bỏ sự ích kỷ, lòng ghen tương và lòng thành kiến, để đi bước trước đến người khác, hầu chúng con có thể sống chan hòa tình Chúa và chan chứa tình người. Amen.
Để yêu mến muôn người mà thôi.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Los Angeles, Hoa Kỳ. Một ân nhân ẩn danh giúp hơn 50 triệu Mỹ Kim cho giáo dục công giáo. Một ân nhân ẩn danh đã giúp hơn 50 triệu Mỹ Kim cho quỹ giáo dục công giáo của Tổng giáo phận Los Angeles để giúp đỡ các học sinh từ bậc tiểu học lên trung học tại giáo phận này. Tuyên bố hôm 16 tháng 6 vừa qua, Đức cha Jose Gomez, Tổng giám mục sở tại, nói rằng sự tử tế và yêu thương phản ánh trong món quà này thật là khôn tả. Món quà này sẽ thay đổi cuộc sống của vô số người trẻ nam nữ cho các thế hệ tới đây, mở ra những cơ may về tương lai mà họ không hề dám mơ ước. Nhân danh tất cả những người trẻ ấy, gia đình các em và toàn thể gia đình của Chúa, tôi cảm ơn vị ân nhân này và sự biểu lộ lòng yêu mến đậm đà đối với giáo hội. Thông cáo của Quỹ Giáo dục Công giáo Los Angeles cho biết, số tiền trên đây sẽ được phân phối trong thời kỳ 5 năm cho các học sinh tại 212 trường công giáo thuộc Tổng giáo phận Los Angeles, hoạt động tại các huyện Los Angeles, Ventura và Santa Barbara. Ông Douglas Cooper, giám đốc điều hành Quỹ Giáo dục Công giáo ở địa phương, cũng bày tỏ lòng biết ơn hết lòng và sự quý chuộng vì món quà có sức biến đổi này. Tài trợ sẽ giúp thu nhận thêm các học sinh mới và cả những học sinh đã rời trường này có thể trở lại. Ông Cooper cũng nói rằng, không có món quà nào lớn hơn một nền giáo dục công giáo, giảng dạy các giá trị đức tin, gia đình và phục vụ. Chúng tôi hết lòng cảm ơn vị ân nhân ẩn danh vì sự tử tế, sự lãnh đạo và lòng quảng đại, và chúng tôi mong đón nhận các học sinh và gia đình các em trong gia đình các trường công giáo. Khoảng 78% các học sinh thuộc các trường công giáo trong Tổng giáo phận Los Angeles đến từ những thành phần thiểu số, ít có đại diện, và một nửa các trường ở khu vực trung tâm thành phố hoặc khu vực thành thị. Los Angeles là giáo phận lớn nhất tại Mỹ với hơn 4 triệu tín hữu công giáo. Tin giáo hội tại Slovak. Năm nay giáo hội công giáo tại Slovak có 34 tân linh mục. Năm nay giáo hội công giáo tại Cộng hòa Slovak có 34 tân linh mục, trong đó có 27 vị theo công giáo Latin và 7 vị còn lại thuộc giáo hội công giáo nghi lễ đồng phương. Theo báo Cattoliche Novini, phần lớn các tân linh mục thụ phong trong những ngày này hoặc vào dịp lễ Kinh Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ ngày 29 tháng 6 tới đây. Tuổi trung bình của các tân linh mục vào khoảng 28 tuổi. Người cao tuổi nhất là 40 và người trẻ nhất là 26 tuổi. Tổng giáo phận Geneva và giáo phận Rosnava năm nay không có tân linh mục, nhưng hồi tháng 12 năm ngoái có 3 tân linh mục được thụ phong trong Tổng giáo phận Geneva. Giáo hội công giáo tại Cộng hòa Slovak có 4 triệu tín hữu trong tổng số 5 triệu 400 ngàn dân cư, tương đương với 70% dân số toàn quốc. Theo giáo sư Imrich Gazda, con số tân linh mục trên đây đầy đủ cho giáo hội tại Slovak, tuy rằng số linh mục tại nước này giảm sút. Năm 2018, số linh mục tại Slovak lên tới mức kỷ lục, gồm 2.547 linh mục giáo phận và 684 linh mục dòng. Theo tin báo chí, ngày 12 tháng 9 năm nay, sau thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể ở Budapest, Hungary, Đức Thánh cha Francisco sẽ đến viếng thăm giáo hội tại Cộng hòa Slovak, có thể kéo dài trong 3 ngày. Tuy nhiên cho đến nay, chưa có tin chính thức nào từ phòng báo chí tòa thánh về vấn đề này. Tin Moscow, Liên bang Nga. Hơn 1,5 triệu tín hữu viếng nhà thờ chính tòa quân đội Nga. Cách đây hơn một năm, nhà thờ chính tòa mới của quân đội Nga được thánh hiến tại công viên yêu nước thuộc khu vực Kubinka. Từ đó đến nay, đã có 1.500.000 tín hữu đến viếng thánh đường này, được coi là lớn thứ ba tại Nga và thuộc vào số các nhà thờ được viếng thăm nhiều nhất tại Liên bang Nga. Hồi đầu tháng 6 này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu, tuyên bố như trên với hãng tin Interfax nhân lễ kỷ niệm một năm thánh hiến nhà thờ do Đức Thượng Phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga chủ sự, hôm 14 tháng 6 năm ngoái. Cách đây hơn một năm, dư luận Nga cũng bàn thảo sôi nổi về vấn đề có nên treo ảnh Stalin trong thánh đường hay không, và rốt cuộc, đề nghị này bị bãi bỏ. Cả việc treo ảnh của Tổng thống Nga Putin trong thánh đường cũng bị gạt bỏ. Lẽ ra, lễ thánh hiến nhà thờ chính tòa mới của quân đội Nga được cử hành vào ngày 9 tháng 5 năm ngoái, kỷ niệm 75 năm chiến thắng quân Đức Quốc xã, nhưng vì đại dịch COVID-19, lễ này bị hoãn lại. Lễ đặt viên đá đầu tiên xây thánh đường này diễn ra hồi tháng 9 năm 2018 do Đức Thượng Phụ Kirill cử hành, với sự hiện diện của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà thờ có mái vòng mạ vàng cao gần 100 mét và có 6.000 chỗ ngồi. Có một con đường tân lập dẫn đến thánh đường, được đặt tên là Đường Tưởng Niệm, dài 1.418 mét. Con số này nhắc nhớ thời gian dài 1.418 ngày từ khi quân Đức Quốc xã tấn công Nga hồi tháng 6 năm 1941 cho đến khi Hồng quân Nga chiến thắng quân Đức hồi tháng 5 năm 1945. Trên con đường đó, qua các màn hình đa phương tiện, khách viếng thăm có thể xem tên và ảnh của tất cả 33 triệu binh sĩ Liên Xô đã chiến đấu trong Thế chiến thứ hai. Tin Roma, tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ là quyên được 122,7 triệu euro. Trong năm ngoái, năm 2020, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên góp được 122,7 triệu euro qua trung gian 23 văn phòng tại các nước để giúp đỡ các tín hữu Kitô và người nghèo trên thế giới. Theo phúc trình công bố hôm 17 tháng 6 vừa qua, số tiền do các tín hữu và ân nhân hỗ trợ tăng 16 triệu 400 ngàn euro, tức là tăng 15,4% so với năm 2019. Nhờ ngân khoản quyên góp được, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tài trợ 102 triệu 100 ngàn euro, trong đó 79% được dành cho các dự án, thông tin, hỗ trợ các phương tiện truyền thông và các chiến dịch cầu nguyện. Tổng cộng có 4.758 dự án tại 138 nước được tài trợ, khoảng 8% ngân khoản được dành cho việc hành chánh và quản trị, 12,5% được dùng cho việc gây ý thức và tìm kiếm các ân nhân mới. Phúc trình cho biết, vì những chậm trễ do sự giới hạn vì COVID-19, khoảng 20 triệu 600 ngàn euro sẽ được sử dụng cho các dự án trước cuối tháng 6 này. Từ đầu đại dịch đến nay, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tài trợ 401 dự án liên quan tới coronavirus với tổng cộng 6 triệu 200 ngàn euro, trong đó có việc cung cấp cho các linh mục, tu sĩ, các thiết bị phòng chống virus, cũng như trợ giúp tài chính khẩn cấp. Theo phúc trình, số tiền quyên góp tại Italia tăng 20%, tức là gần 5 triệu 300 ngàn euro, do 15.760 ân nhân đóng góp. Xét về sự phân phối, 32,6% tiền giúp đỡ được dành cho Phi Châu, 14,2% cho Trung Đông và 18% cho Á Châu. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, trợ giúp xây cất 744 nhà thờ, nhà xứ, tu viện, chủng viện, trung tâm cộng đồng trong năm ngoái. Tin Barcelona, Tây Ban Nha, tạm ngừng công trình xây cất đền thờ Thánh Gia ở Barcelona. Công trình kiến thiết đền thờ Thánh Gia ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, bị tạm ngưng và dự kiến chỉ được tiếp tục vào năm 2024 tới đây, lý do vì đại dịch khiến nguồn tài chính để xây cất đền thờ nổi tiếng này bị cạn kiệt. Thánh đường nổi tiếng này, lớn thứ hai tại Tây Ban Nha, là một kiệt tác về kiến trúc trên thế giới, được kiến trúc sư Antoni Gaudi khởi công xây cất năm 1882, tức là cách đây 139 năm. Nhà thờ có 18 ngọn tháp, trong đó có 12 tháp dâng kính 12 tông đồ và 4 tháp dành cho 4 thánh sử phúc âm, 1 tháp dâng kính Đức Trinh Nữ Maria và ngọn tháp cao nhất 170m dâng kính Chúa Giêsu. Tuy chưa hoàn tất, nhưng thánh đường đã được Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 đến chủ lễ cung hiến sáng ngày 7 tháng 11 năm 2010 trước sự hiện diện của quốc vương Hoàng Carlos và Hoàng hậu Sophia. Chỉ có gần 7.000 người được ở trong thánh đường, nên nửa triệu tín hữu khác tham dự thánh lễ tại các quảng trường và đường phố bên ngoài nhờ 33 màn hình khổng lồ. Đồng tế với Đức Thánh Cha khi ấy có 1.100 tư tế, trong đó có hàng trăm giám mục Tây Ban Nha và nước ngoài. Hôm 16 tháng 6 vừa qua, hãng thông tấn Công giáo Áo Capress cho biết, vì đại dịch, công trình xây cất đã bị ngưng lại từ năm ngoái. Đại dịch cũng khiến cho các du khách không thể lui tới thăm viếng, nên nguồn tài chính cũng bị cạn kiệt. Trong thời gian bình thường, mỗi ngày có từ 8.000 đến 10.000 khách đến viếng thăm nhà thờ này. Hiện nay chỉ có ngọn tháp Đức Mẹ cao 128m vẫn được tiếp tục. Theo cơ quan đặc trách kiến thiết thánh đường, công trình chỉ được mở lại từ năm 2024 tới đây, và như vậy, đền thờ nổi tiếng này không thể hoàn tất vào năm 2026 theo dự kiến, nhân dịp kỷ niệm 100 năm kiến trúc sư Antoni Gaudi qua đời. Theo một số dự đoán mới, đền thờ thánh gia ở Barcelona có thể được hoàn tất trong khoảng thời gian từ năm 2030 đến 2040 tới đây. Tin Mozambique, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, gia tăng giúp dân miền Cabo Delgado. Tổ chức bác ái Công giáo quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ, đang gia tăng giúp đỡ dân tản cư và giáo hội tại tỉnh Cabo Delgado, miền Bắc Mozambique. Từ hơn 3 năm nay, tỉnh Cabo Delgado bị nạn chiến tranh du kích do các dân quân thuộc Tổ chức Thánh chiến Nhà nước Hồi giáo gây ra. Bạo lực cho đến nay đã làm cho hơn 2.500 người chết và trên 750.000 người phải di tản. Mới đây, Tổ chức Từ thiện Hãy Cứu Trẻ Em và cha Quirigui Fonseca thuộc giáo phận Pemba ở địa phương xác nhận tình trạng này với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Thêm vào đó, có hàng chục trẻ em nam nữ bị phiến quân Hồi giáo bắt cóc để xung vào quân ngũ. Các trẻ nữ thì bị ép buộc trở thành vợ của các dân quân. Trong số những người bị bắt cũng có một nữ tù. Thảm trạng trên đây diễn ra trước sự thờ ơ lãnh đạm của cộng đồng quốc tế. Hồi tháng 11 năm ngoái, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã dành 100.000 euro để góp phần cứu trợ khẩn cấp và đang lạc quyên thêm ngân khoản để hỗ trợ những người di tản về mặt tâm lý và xã hội. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 15 tháng 6 vừa qua cho biết, một số giám mục ở Mozambique cũng thỉnh cầu tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hỗ trợ để có thể tiếp tục các hoạt động mục vụ của giáo hội địa phương. Trong đó có dự án huấn luyện 10 nữ tu dòng nữ tử Augustino Chúa Cứu Thế ở Congolese và 39 chủng sinh thuộc giáo phận Pes, mua các thiết bị y tế phòng chống COVID-19 dành cho 119 linh mục và nữ tu thuộc giáo phận địa phương. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 5, từ câu 21 đến câu 43. Khi ấy Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh người, và lúc đó người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giai-rô đến, trông thấy người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống." Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo, chen lấn người tứ phía. Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm. Bà đã chịu cực khổ tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người, vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành." Bấy giờ huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy Chúa Giêsu nhận biết đã có sức mạnh đã xuất phát từ mình. Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo ta?" Các môn đệ thưa người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi ai chạm đến ta?" Nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình. Bà liền đến, sụp lạy và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh." Người còn đang nói thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin." Và người không cho ai đi theo trừ ông Phêrô, Giacôbê và Gioan, em ông Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó." Họ liền chế giễu người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo người vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha koumi," nghĩa là: "Hỡi em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy." Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng người cấm ngặt họ, đừng cho ai biết việc ấy, và bảo họ cho em bé ăn. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giêsu làm phép lạ cho con gái ông Giai-rô sống lại. Ở giữa phép lạ này là câu chuyện Đức Giêsu chữa lành cho người đàn bà bệnh băng huyết. Tác giả cố tình ghép câu chuyện nữa vào đây nhằm làm nổi bật cuộc chiến thắng của Đức Giêsu trên bệnh tật và sự chết. Hơn nữa, các chi tiết làm phép lạ về người phụ nữ bị băng huyết dọn đường việc đón nhận phép lạ đứa bé con ông trưởng hội đường sống lại. Tuy nhiên, đỉnh cao của các trình thuật này là câu nói của Đức Giêsu: "Lòng tin của con đã cứu chữa con." Câu chuyện về con gái ông Giai-rô sống lại gợi lên sức mạnh của đấng Messiah. Với ngài, cái chết không phải là một cái gì chung cuộc. Vì nhờ quyền năng của ngài, con người có thể được sống lại sau khi chết, như thể tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Chúng ta cũng để ý đến chi tiết ông trưởng hội đường xin Đức Giêsu đến đặt tay trên con gái ông để nó được chữa lành. Hành vi đặt tay và chữa lành cũng được thuật lại rất nhiều nơi các sách tin mừng. Đa phần những lần chữa lành, làm phép lạ, Đức Giêsu thường đặt tay trên bệnh nhân. Hành vi đặt tay nói lên việc Đức Giêsu tham dự vào thế giới của loài người, của đau khổ và bệnh tật, để trao ban ơn cứu độ, ơn giải thoát cho con người. Khi Đức Giêsu nói rằng: "Con bé không chết nhưng đang ngủ đấy," người muốn nói đến giấc ngủ theo nghĩa đen, tức là nó sẽ thức dậy. Tuy nhiên khi nói: ta truyền cho em hãy trỗi dậy. Người dùng văn phong của người Hy Lạp diễn tả việc sống lại từ trong cõi chết. Cũng như chính người cũng đã từng tuyên bố rằng người sẽ trỗi dậy từ cõi chết sau 3 ngày. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta xem lại những cảnh huống cùng cực trong cuộc đời con người. Một người phụ nữ bị bệnh lâu năm, một người cha yêu thương con gái hết mực, nhưng giờ nó bệnh nặng, sắp chết. Hai trường hợp này đủ làm đại diện cho tất cả những tình cảnh tuyệt vọng của nhân loại trước đau khổ và bệnh tật. Trong những tình huống như vậy, đức tin của người trong cuộc đều bị thử thách. Làm sao có thể đặt trọn niềm tin vào một ông Giê-xu có khả năng chữa bệnh cho mình? Cả hai nhân vật trong bài tin mừng hôm nay đều đứng bên bờ vực thẳm. Đức tin bị thử thách, nhưng rồi mọi sự đã thay đổi. Tất cả đều nhờ vào sức mạnh của niềm tin. Đức tin của họ đã làm thay đổi tất cả. Như chính Đức Giê-xu đã có lần khẳng định, đức tin có thể chuyển núi rời non. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, họ đã vượt qua, như chính lời Đức Giê-xu nói, lòng tin của con đã cứu chữa con. Lịch sử đã ghi lại những trường hợp tin tưởng và tín thác vào Thiên Chúa, chẳng hạn đức tin của tổ phụ Abraham, của ông Encana và bà Anna, hay của Đức Maria, nhưng cũng có những trường hợp đức tin yếu kém cần phải bổ sức, như của Thánh Phêrô, hay đức tin tuyệt vọng như của ông Giuđa. Tuy nhiên, là những tín hữu của Đức Kitô, nghĩa là những kẻ tin vào Thiên Chúa, chúng ta vẫn tuyên xưng đức tin mỗi ngày Chúa Nhật. Nhiều khi, đức tin của chúng ta chỉ yên ổn khi cuộc đời mình được bình an, gia đình được hạnh phúc, công việc xuôi chảy. Khi đó chúng ta ca tụng lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng thử nghĩ mà xem, một ngày nào đó cuộc sống bị xáo trộn, gia đình bất an, công việc bất ổn, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Hãy thử đặt mình vào trường hợp của hai nhân vật trong bài tin mừng hôm nay, xem liệu chúng ta có đủ can đảm và tín thác như họ không? Nếu chúng ta đã từng vượt qua được thử thách, khi đó đức tin của chúng ta sẽ vững mạnh. Đúng như người Việt Nam chúng ta vẫn nói, lửa thử vàng, gian nan thử đức. Tuy nhiên trên thực tế, lại thường cho thấy những điều ngược lại. Cả ngày xưa lẫn ngày nay, người ta vẫn thường nghiêng chiều về những giải pháp dễ dãi. Dân Do Thái ngày xưa không muốn vượt qua khó khăn thử thách, nên đã muốn quay trở lại kiếp nô lệ bên Ai Cập. Khi ở trong sa mạc, họ muốn thờ lại vị thần bằng bò vàng thay vì một Thiên Chúa vô hình. Cũng vậy, ngày nay nhiều người không chịu nổi cảnh phải kiên trì trong đau bệnh, hoặc muốn nhanh chóng giải quyết được khó khăn nên tìm đến những giải pháp có tính ma thuật, phù phép như dâng sao giải hạn, hoặc cho rằng vận hạn là do ma quỷ nên tìm đến các nhóm trừ quỷ để được giải thoát. Tất cả những điều đó đều xuất phát từ việc không có niềm tin đích thực hoặc một niềm tin què quặt, thui chột. Một đức tin vững mạnh vào Thiên Chúa phải bao gồm một thái độ tín thác hoàn toàn. Sự tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa là đấng không lừa dối ai. Tuy nhiên, những dữ kiện để chúng ta hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa lại không dễ dàng kiểm chứng bằng giác quan tự nhiên. Chúng ta không nhìn thấy Thiên Chúa nhãn tiền, không thể nghe chính lời Ngài bằng thính giác. Đó là lý do giải thích tại sao đức tin không hoàn toàn lệ thuộc vào người tin, nhưng trước hết, đức tin là một hồng ân. Vì vậy, đức tin mới được ban xuống từ trên. Đó là lý do chúng ta không bao giờ được phép tự mãn, kiêu căng về đức tin của mình, nhưng trái lại cần phải chân thành, khiêm tốn, cầu xin Thiên Chúa nâng đỡ. Nói theo ngôn ngữ của thần học, đức tin là một nhân đức đối thần. Nó bao hàm một sự phó thác, nhập cuộc, dấn thân, là buông mình vào tình yêu của Thiên Chúa, như trẻ thơ tin tưởng vào cha mẹ. Xin Đức Giê-xu thương ban cho mỗi chúng ta vượt qua những giới hạn của giác quan tự nhiên để đạt được đức tin vững vàng, từ đó vượt thắng những cám dỗ của niềm tin dễ dãi, sự mê tín dị đoan, dẫu có phải chiến đấu với gian nan thử thách trong cuộc đời. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Hãy vững tin và không mệt mỏi trong việc tìm kiếm Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ cửa sổ căn hộ giáo hoàng trong dinh tông tòa với khoảng hơn 4.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật ngày 20 tháng 6 vừa qua. Trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha tái kêu gọi cho những người di tản và tị nạn ở Myanmar, nạn nhân xung đột, đang bị nạn đói đe dọa. Rồi Ngài cũng kêu gọi mở hành lang nhân đạo để cứu trợ những người di tản. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 12 thường niên 5B, thuật lại phép lạ Chúa Giêsu khiến biển yên sóng lặng giữa lúc bão tố vùi dập con thuyền của các môn đệ. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella liturgia di oggi si narra l'episodio della tempesta sedata da Gesù. La barca su cui i discepoli attraversano il lago è assalita dal vento e dalle onde.
Hôm nay, tin mừng thuật lại giai thoại bão tố bị Chúa Giêsu dẹp yên. Con thuyền của các môn đệ đi trên hồ bị gió bão tấn công và các môn đệ lo sợ bị chìm. Chúa Giêsu ở với họ, nhưng Ngài ở phía đuôi thuyền và nằm ngủ trên gối. Các môn đệ rất sợ và thét lên: Lạy Thầy, Thầy chẳng quan tâm gì khi thấy chúng con sắp chết sao? Từ đây Đức Thánh Cha nhận xét, bao nhiêu lần cả chúng ta cũng bị những thử thách trong cuộc đời vây bùa, chúng ta đã kêu lên với Chúa, tại sao Chúa im lặng và chẳng làm gì cho con? Nhất là trong khi chúng ta thấy dường như bị chìm lìm, vì tình yêu hoặc dự phóng mà chúng ta đặt bao nhiêu hy vọng vào đó đang tan biến. Hoặc khi chúng ta bị trôi dạt theo làn sóng lo lắng dai dẳng, hay khi chúng ta cảm thấy bị tràn ngập vì các vấn đề hoặc lạc mất giữa biển đời, không có hướng đi cũng chẳng có bến cảng. Hay là trong những lúc chúng ta thiếu sức lực để tiến bước vì thiếu công ăn việc làm, hoặc bị một cuộc chẩn bệnh bất ngờ làm cho chúng ta lo sợ cho sức khỏe của bản thân hay của một người thân yêu. Trong những tình cảnh như thế và bao nhiêu trường hợp khác, cả chúng ta cũng cảm thấy bị sợ hãi bóp nghẹt, và như các môn đệ, chúng ta có nguy cơ không nhìn thấy điều quan trọng nhất. Thật vậy, trên thuyền, cả khi Ngài ngủ, Chúa Giêsu vẫn ở đó và chia sẻ với các môn đệ tất cả những gì đang xảy ra. Giấc ngủ của Ngài, một đàng làm cho chúng ta ngạc nhiên, nhưng đàng khác thử thách chúng ta. Thật vậy, Chúa chờ đợi chúng ta kéo Ngài vào, kêu cầu và đặt Ngài ở trung tâm cuộc sống của chúng ta. Giấc ngủ của Chúa thúc đẩy chúng ta đánh thức Ngài. Lý do vì, để là môn đệ Chúa Giêsu, tin có Thiên Chúa, tin Chúa hiện diện mà thôi thì vẫn chưa đủ, nhưng còn phải nhập cuộc với Ngài, cần lên tiếng với Ngài, kêu gào Ngài. Ngày hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi, đâu là gió bão đang phủ ập cuộc sống của tôi? Đâu là những ngọn sóng cản trở cuộc hải hành của tôi? Chúng ta hãy nói tất cả những điều đó với Chúa Giêsu, hãy kể cho Ngài mọi sự. Chúa muốn điều ấy, Ngài muốn chúng ta bám chặt vào Ngài để tìm được nơi trú ẩn trong những đợt sóng bất thường của cuộc đời. Tin mừng kể rằng, các môn đệ đến gần Chúa Giêsu đánh thức Ngài dậy và nói với Ngài. Đó chính là khởi đầu đức tin của chúng ta, nhìn nhận rằng, tự sức riêng chúng ta không có khả năng chống cự, chúng ta cần Chúa Giêsu như những thủy thủ cần sao trời để tìm ra hướng đi. Đức tin bắt đầu bằng sự tin rằng, chúng ta không tự đổ cho bản thân, cảm thấy mình cần Thiên Chúa. Khi chúng ta chiến thắng cám dỗ co cụm vào mình, khi chúng ta vượt thắng thứ đạo đức giả tạo, không muốn làm phiền Thiên Chúa, khi chúng ta kêu gào lên Ngài, Ngài có thể thực hiện nơi chúng ta những kỳ công. Đó là sức mạnh dịu dàng và ngoại thường của kinh nguyện tạo nên những phép lạ. Khi được các môn đệ cầu xin, Chúa Giê-xu làm im sóng gió. Ngài đặt cho họ một câu hỏi và cho cả chúng ta. Tại sao các con sợ hãi? Các con chưa có đức tin hay sao? Và các môn đệ bị sợ hãi cầm giữ vì họ cứ nhìn những ngọn sóng thay vì nhìn Chúa Giê-xu. Cả chúng ta cũng như thế. Bao nhiêu lần chúng ta cứ cắm nhìn vào các vấn đề thay vì đến cùng Chúa và giao cho Ngài những cơ cực của chúng ta. Bao nhiêu lần chúng ta để Chúa trong một góc nơi đáy con thuyền cuộc sống để chỉ đánh thức Ngài khi chúng ta cần. Ngày hôm nay chúng ta hãy cần xin ơn được một niềm tin không mệt mỏi trong việc tìm kiếm Chúa, gõ cửa tâm hồn của Chúa. Đức Trinh Nữ Maria trong cuộc sống, mẹ đã không ngừng tín thác nơi Thiên Chúa. Xin mẹ thức tỉnh nơi chúng con một nhu cầu sinh tử là tín thác nơi Chúa mỗi ngày.
La Vergine Maria, che nella sua vita non ha mai smesso di confidare in Dio, rivesti in noi il bisogno vitale di affidarci a Lui ogni giorno.
Kể đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tui Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tui Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genesis.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, o che angelo annunciante, Cristi Fili Tua, incarnazione in coniorum, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloria per vocamur, per Christum Dominum nostro.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucet Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha tái lên tiếng kêu gọi cho dân chúng tại Myanmar, và Ngài nói rằng, hiệp với các giám mục Myanmar, trong tuần qua, các vị đã lên tiếng lưu ý toàn thế giới về thảm trạng đau thương của hàng ngàn người tại nước này phải di tản và đang chết đói. Các giám mục nói, chúng tôi khẩn khoản kêu gọi với tất cả lòng tế nhị, hãy cho mở những hành lang nhân đạo và làm sao để các thánh đường, chùa chiền, tu viện, đền thờ Hồi giáo, nơi thờ phượng, cũng như các trường học và nhà thương được tôn trọng như những nơi trung lập, làm nơi tị nạn. Ước gì Thánh Tâm Chúa Kitô đáp ứng con tin của tất cả mọi người, mang lại hòa bình cho Myanmar.
Cari fratelli e sorelle, unisco la mia voce a quella dei vescovi del Myanmar, che la scorsa settimana hanno lanciato un appello richiamando all'attenzione del mondo intero l'esperienza straziante di migliaia di persone che in quel paese sono sfollate e stanno morendo di fame. Oggi si celebra la giornata mondiale del rifugiato promossa dalle Nazioni Unite sul tema Insieme possiamo fare la differenza.
Hôm nay 20 tháng 6 là ngày thế giới về người tị nạn do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Năm nay có chủ đề là Cùng nhau chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt. Chúng ta hãy mở lòng cho người tị nạn. Chúng ta hãy cảm thông sự buồn sầu và vui mừng của họ. Chúng ta hãy học nơi họ lòng can đảm kiên trì và như thế. Tất cả chúng ta cùng làm cho cộng đoàn nhân loại tăng trưởng hiệp nhất như một đại gia đình. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các nhóm hành hương, những người đến từ Roma và toàn Italia, cũng như các nước khác. Ngài chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành, và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti, auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Pedro, trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 6 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Cần được nâng đỡ và giờ đây con yêu lắm Chúa ơi, bao nhiêu năm con đã sống trên đời, con đâu biết bước đi là quan trọng để giờ đây những ngày con đang sống trên đường đời, con bước thấp bước cao mà đường đi gai góc biết chừng nào, không kêu Chúa biết kêu ai người đỡ nào.
Quý vị và các bạn thân mến, người ta kể lại rằng, sau thời cách mạng Pháp, trước cửa một nhà thờ tại Ba Lê, người ta thường thấy một người hành khất ăn mặc rách rưới, nhưng trên vòng cổ của ông ta lại có một cây thánh giá nhỏ bằng vàng. Người hành khất ấy thường được vị linh mục trẻ đến dâng thánh lễ tại nhà thờ này hỏi han và giúp đỡ. Một ngày nọ, vị linh mục trẻ không nhìn thấy người ăn xin lãng vãng trước cửa nhà thờ nữa. Ngài hỏi thăm nhiều người và đã tìm đến một khu nhà tồi tàn để thăm người hành khất đang trong cơn hấp hối. Cảm động trước nghĩa cử của vị linh mục, trong những giây phút cuối đời, người hành khất đã kể lại cuộc đời của mình như sau. Khi cách mạng vừa bùng nổ, tôi làm quản gia cho một gia đình giàu có. Hai vợ chồng chủ tôi là những người đạo đức, giàu lòng thương người. Thế nhưng, tôi đã phản bội họ, và gia đình họ đã bị quân cách mạng bắt giữ. Hai vợ chồng và hai đứa con lớn của họ đã bị kết án tử hình. Chỉ còn người con trai út là thoát khỏi. Nghe đến đây, vị linh mục hết sức bàng hoàng, nhưng ngài đã cố gắng giữ bình tĩnh để nghe tiếp câu chuyện của người hành khất. Tôi đã nhìn thấy cảnh gia đình ấy bị đưa lên đoạn đầu đài và bị chém đầu. Từ đó, tâm hồn tôi không khi nào được bình an. Tôi đi lang thang khắp các ngã đường xin ăn để quên tội ác của mình. Tôi vẫn còn giữ tấm ảnh của gia đình họ trong túi áo này đây. Và chiếc thánh giá bằng vàng tôi đeo trên cổ đây là của người vợ. Xin Chúa tha thứ cho tôi. Vừa nghe xong những lời tâm sự và cũng là lời tự thú của người hành khất, vị linh mục trẻ quỳ xuống bên cạnh người hấp hối và thay cho một công thức giải tội, ngài nghẹn ngào nói: "Tôi chính là người con trai còn sống sót của gia đình ấy. Đại diện cho gia đình và với tư cách là một linh mục, tôi tha thứ cho ông, nhân danh cha và con và thánh thần." Người hành khất vừa nghe xong lời tha tội của vị linh mục trẻ, thì những dòng lệ rơi ra từ khóe mắt của ông. Ông khẽ mỉm cười và rút hơi thở cuối cùng với nét mặt bình an. Quý vị và các bạn thân mến, không ai trên đời này dám tự hào nói rằng mình không có tội và không hề phạm tội. Tội lỗi gắn liền với thân phận con người, như lời tác giả Thánh Vịnh 50 đã tự thú: "Lúc chào đời, con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai." Và theo năm tháng sống lâu với cuộc đời, mỗi người chúng ta cũng nhận thấy rằng khó mà kể hết những tội lỗi mình đã phạm đối với Chúa, với chính mình và tha nhân. Theo hiểu biết thông thường, thì khi có những lời nói và hành vi làm tổn thương chính mình và người khác, tùy theo mức độ nghiêm trọng, thì con người đã mắc tội lỗi. Đối với người Công giáo chúng ta, sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1849 dạy rằng, tội là hành vi nghịch với lý trí, chân lý, lương tâm ngay chính và thiếu tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân do quyến luyến lệch lạc với thụ tạo. Trong ý nghĩa đó, tội lỗi làm tổn thương bản tính con người và vi phạm đến tình liên đới nhân loại. Do đó, bất cứ ai ý thức được tội lỗi của mình thì tâm hồn họ không thể nào được bình yên. Niềm khao khát được giải phóng khỏi gánh nặng tội lỗi đó vẫn luôn khắc khoải nơi sâu kín tâm hồn họ. Nếu như tội lỗi trở nên xiềng xích, trói buộc tâm hồn con người vào không gian của những hoang mang, cắn rứt và mặc cảm, thì sự tha thứ chính là chìa khóa cởi bỏ xiềng xích ấy, để tội nhân tìm lại được sự thanh thản và bình an. Người hành khất trong câu chuyện bên trên đã phạm phải một tội ác nghiêm trọng, và tội lỗi ấy đã đè nặng tâm hồn và cuộc sống của ông trong suốt quãng đời còn lại. Chỉ đến khi thành khẩn xưng thú tội lỗi đó và nhận được lời tha thứ của vị linh mục, đại diện của gia đình nạn nhân và nhân danh Chúa, ông mới được giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi đó, được làm hòa với gia đình của nạn nhân và bình an đi vào vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta rèn luyện cho mình thói quen thường xuyên xét mình, dục lòng thống hối mỗi khi nhận ra mình đã phạm tội, và siêng năng đến với linh mục, vị đại diện Chúa Kitô để lãnh nhận bí tích hòa giải. Nhờ đó, chúng ta sẽ lãnh nhận được ơn tha thứ của Chúa và cảm nghiệm được sự bình an, thanh thản trong tâm hồn.
Mỗi bước đi con cần được nâng đỡ, và giờ đây con yêu lắm Chúa ơi. Bao nhiêu năm con đã sống trên đời, con đâu biết bước đi là quan trọng, giờ đây những ngày con đang sống trên đường đời, con bước thắt bước cao, mà đường đi gai góc biết chừng nào.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã lập nên bí tích hòa giải để tha thứ tội lỗi cho chúng con và giao hòa chúng con lại với Chúa, với hội thánh và anh chị em. Xin Chúa cho chúng con biết siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải với lòng thống hối chân thành, để chúng con luôn được sống trong ơn nghĩa và tình thương của Chúa. Amen.
Mỗi bước đi con cần được nâng đỡ, Chúa ơi, tay con run, tay biết, mắt con mờ. Xin Chúa thương như lúc con ra đời, vinh quang này của Chúa, xin cúi lạy lòng Chúa xót thương. Chúa thương như lúc con ra đời, vinh quang này của Chúa, xin cúi lạy lòng Chúa xót
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.